Chương 2. Tư tưởng Phật học và các quan niệm về nhân sinh và xã hội của Ngô Thừa Ân, biểu hiện qua Tây Du Ký. Bàn từng hồi truyện. Hồi 1. Gốc thiên nảy nở, nguồn rộng mở, tâm tính tu trì, đạo lớn sinh. 1. Tư tưởng Phật học. Theo Phật giáo, cả Nam và Bắc truyền, thế giới hệ này gồm có 4 châu thiên hạ: Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Câu Lôi Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu. 4 châu ấy nằm chung quanh núi Tu Di, Sumeru, rất lớn, sừng sững giữa đại dương. Tác giả Tây Du Ký đã mở đầu truyện giới thiệu nơi sinh của Mỹ Hầu Dương tại núi Hoa Quả, tựa như là vị trí của núi Tu Di kia, và xem là nơi mạch tổ của 10 châu. Từ ngữ Hoa Quả là từ biểu tượng của quy luật vận hành nhân quả của hiện tượng giới, thế giới sinh diệt của nhị nguyên tính, của sự phân biệt rõ ràng giữa đục và trong, chủ thể và đối tượng. Đây là quy luật vận hành mà giáo lý Phật giáo giới thiệu. Nó thuộc giáo lý trí tuệ, giúp con người phát triển trí tuệ. Mỹ Hầu Dương sinh ra từ trứng đá, như đã được đề cập ở phần giới thiệu tổng quát, là ý nghĩa Mỹ Hầu Dương có mặt ngoài sự chi phối của quy luật nhân quả ấy. Bởi vì theo quy luật này thì nhân và quả phải cùng loại. Đá thì sinh ra đá, khỉ thì sinh ra khỉ. Nói khác đi, Mỹ Hầu Dương không thuộc hiện tượng giới sinh diệt. Nó là vô sinh. Như thế, Mỹ Hầu Dương là biểu tượng của trí tuệ, chánh kiến và chánh tư duy, hay thánh tuệ uẩn trong giáo lý Phật giáo, mà tiêu biểu là đôi mắt rực sáng làm kinh động đến thiên đình của Mỹ Hầu Dương. Đây là đôi mắt thấy rõ sự thật, vô ngã, vô thường, khổ và không của hiện tượng giới. Sự thật đó làm kinh động, đảo lộn cái thấy thường hằng, hữu ngã của chúng sinh ở trên trời và dưới thế. Trí tuệ vô ngã đó sẵn có trong tâm của mỗi người. Theo Ngô Thừa Ân, như một giang sơn đã soạn sẵn trong động Thủy Liêm dành cho Mỹ Hầu Dương. Sự thật vô ngã, vô thường, khổ và không cũng thế, là sự thật của sinh diệt, nằm ngay nơi hiện tượng giới, như động Thủy Liêm nằm ngay trong lòng núi Hoa Quả. Ngô Thừa Ân đã khéo léo giới thiệu động Thủy Liêm như là đang giới thiệu 4 pháp ấn của giáo lý Phật giáo. Tại sao con người không thấy được sự thật về 4 pháp ấn ấy nơi thế giới chung quanh mình? Tại sao loài khỉ kia không khám phá ra động Thủy Liêm giữa khi động Thủy Liêm vẫn thường hiện diện tại đó, trước mắt chúng? Hỏi tức là trả lời vậy. Chính thác nước đổ mạnh đã che khuất động khỏi cái nhìn hời hợt của đàn khỉ, hệt như lòng tham ái, chấp thủ ngã đã che khuất tâm con người khỏi sự thật vô ngã, vô thường, khổ và không. Ở giáo lý Phật giáo, dòng thác đổ mạnh gọi là dòng bộc lưu, biểu tượng cho dòng nước ái, dòng thủ và dòng sinh tử. Tại đây, Ngô Thừa Ân đang thật sự kiến trúc động Thủy Liêm theo giáo lý nhà Phật. Chỉ có Mỹ Hầu Dương sinh ra từ đá, từ tú khí của trời đất, mà không sinh từ dục vọng hay từ nghiệp, mới có trí tuệ vô ngã, phát hiện ra sự thật vô thường, khổ đau. Mỹ Hầu Dương đã giàn giụa nước mắt, sầu não, thấy lửa vô thường đang bốc cháy chung quanh cuộc sống, lo lắng tìm lối thoát ra khỏi khổ đau. Tất cả đàn khỉ còn lại thì vẫn nhẫn nhơ với niềm hạnh phúc nhỏ bé trước mắt. Thấy rõ sự thật vô thường là dấu hiệu của đạo tâm phát khởi và là dấu hiệu của sự thấy rõ con đường ra khỏi sự trói buộc của vô thường. Như một chú khỉ đã phát biểu muộn màng rằng: Đại Vương lo xa như thế là đạo tâm Ngài đã khai phát rồi đó. Và đã giới thiệu với Mỹ Hầu Dương, hiện nay, tại cõi đời này, ở nơi động cổ, núi tiên, có ba đấng, Phật, tiên, thần thánh, là thoát khỏi sinh diệt luân hồi. Thật ra là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và A-La-Hán. Từ đó, Mỹ Hầu Dương ra đi, tìm đến Đại Tôn Giả Tu Bồ Đề, một đại đệ tử của Đức Phật, để học đạo giải thoát của Tam Thừa Giáo, Bồ Tát Thừa, Duyên Giác Thừa, Thinh Văn Thừa, và Nhất Thừa Giáo, Phật Thừa. Đây là điểm giáo lý rất đại thừa, Phật giáo phát triển. Có một nếp sống thanh đạm, rời khỏi phiền não hàng ngày, và hiếu hạnh của một bác tiều phu ở trước cổng vào trú xứ của Tôn giả Tu Bồ Đề, mà Mỹ Hầu Dương ca ngợi, vui mừng khi thấy, như là thấy dấu hiệu của quê hương giải thoát có mặt gần kề. Chính bác tiều phu chỉ đường cho Mỹ Hầu Dương đến ý kiến bậc đạo sư. Tại đây, Ngô Thừa Ân gián tiếp giới thiệu hiếu đạo, cũng là một phần thể hiện của đạo giải thoát, tương ứng với Phật giáo. Sự thật mà Mỹ Hầu Dương sẽ học từ Tôn giả Tu Bồ Đề và sẽ chứng ngộ là sự thật vô ngã tướng của các pháp, còn được gọi là vô ngã tính hay vô tự tính hoặc không tính. Sự thật ấy được hé mở từ mẫu đối thoại đầu tiên giữa Tôn giả Tu Bồ Đề và Mỹ Hầu Dương, mang đầy hương vị của một cảnh khai tâm của một thiền sư. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Tính danh người là gì?
Con không có tính gì cả. Nhất sinh không có tính.
Không phải là tính tình. Tính danh bố mẹ nhà ngươi kìa. Đây là câu hỏi về bản lai diện mục. Thế rồi, Tôn giả Tu Bồ Đề cho pháp danh là Tôn Ngộ Không, đã đề cập ở phần tổng luận. Đạo giải thoát khỏi cội nguồn của mọi khổ đau, mở nguồn từ ngộ không này, và đạo ấy có mặt trong tâm của mỗi người, như Tôn giả Tu Bồ Đề thường có mặt ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tà Nguyệt Tam Tinh là chữ tâm gồm có một nét như vành trăng và ba chấm. Tác giả Tây Du Ký đã giới thiệu đúng con đường tu tập của Phật giáo là con đường trở về với chính mình để tu tập tâm, huấn luyện tâm và giải thoát tâm. Con đường này rất nhân bản và rất hiện thực. 2. Quan niệm của Ngô Thừa Ân về con người. Nếu về mặt Phật học, phái đoàn Tây Du biểu thị các phần tố tâm lý của một tâm thức đi về giải thoát khỏi sinh tử, thì về mặt tương đối của đời sống xã hội, phái đoàn Tây Du là biểu hiện sự cấu trúc của nhân tính, personality, thể hiện sự hòa điệu giữa tim và óc, giữa tiềm thức, siêu thức và ý thức, giữa cá nhân và xã hội. Tại đây, Mỹ Hầu Dương là biểu tượng của khối óc hay lý trí. Lý trí này vốn có mặt trong tâm mỗi người và có khả năng có thể mở rộng ra vô hạn. Như ý nghĩa, Mỹ Hầu Dương tìm đường đi ra khỏi thế giới hữu hạn của sinh tử. Khả năng vô hạn ấy đã được nền giáo dục hiện đại chứng tỏ. Khối óc hay nguồn hiểu biết của con người, như Đạo Nho quan niệm, nói đúng là quan niệm của Khổng Tử, có ba dạng hiểu biết gọi là sinh nhi tri, học nhi tri và khốn nhi tri, biểu hiện ra khác nhau ở mỗi người. Ở Mỹ Hầu Dương thì có đủ ba dạng hiểu biết ấy. Mỹ Hầu Dương sinh ra là đã tự biết, sinh nhi tri, rồi tìm thầy học đạo, học nhi tri, sau đó là lên đường hành đạo, chiến thắng các ác ma, khốn nhi tri. Tiếng nói của lý trí là tiếng nói của sự ngay chính, của tình đồng loại, của óc tổ chức, của sự dự phóng tốt đẹp cho tương lai, của sự công bằng và của sự phân biệt minh bạch, phải trái, tốt xấu, như sự biểu hiện của chính cá nhân Mỹ Hầu Dương. Lý trí giữ vai trò hướng dẫn mọi hành động của con người, như đôi mắt, hệt như tôn hành giả, hướng dẫn phái đoàn Tây Du. Chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát vai trò của lý trí trong những hồi kế tiếp, theo quan niệm của tác giả Ngô Thừa Ân. 3. Quan niệm của tác giả về xã hội. Một xã hội tốt đẹp, an lạc, hạnh phúc, theo tác giả, phải là một xã hội thái bình, không có chiến tranh, độc lập với các sức mạnh thống trị như xã hội khỉ ở động Thủy Liêm. Xã hội ấy cần được tổ chức tốt về an ninh và kinh tế, như xã hội ở núi Hoa Quả, trong vị thế an toàn và phong phú thực phẩm. Xã hội ấy phải được lãnh đạo bởi người có đủ tài đức do dân chọn lựa như Mỹ Hầu Dương, mà không phải do tuổi tác hay dòng dõi. Quan niệm này của Ngô Thừa Ân được viết ra từ thế kỷ thứ 16 của xã hội phong kiến Trung Hoa. Quả là một quan niệm đầy dân chủ và tiến bộ. Đây là mô hình xã hội mà nhân dân làm chủ, bảo vệ được quyền sống của nhân dân. Hồi 2. Thấu lẽ Bồ đề, vào chính quả, dứt căn ma quỷ, rõ nguyên nhân. 1. Về tư tưởng Phật học. Hồi thứ 2 là hồi học đạo và hành đạo của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã học, bàn luận và hành Tam Thừa Giáo và Nhất Thừa Giáo suốt 7 năm liền, như Ngô Thừa Ân giới thiệu. Diễn đủ Tam Thừa Giáo, lúc diễn thiền môn, khi giảng đạo, ba nhà hợp lại, nghĩa thêm càng. Trong thời gian này, Tôn Ngộ Không làm công tác của một người xuất gia, chấp tác và thực hành văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ để nuôi dưỡng trí tuệ giác ngộ không tánh, vô ngã tánh của các pháp. Ngô Thừa Ân đã vẽ nên thời gian tu tập này rành rẽ, hệt như một nhà Phật học chính gốc. Động cơ và nguyện vọng xuất gia của Tôn Ngộ Không là để giải thoát hết thảy phiền não, khổ đau của sinh tử, rất tương ưng với giáo lý của Phật giáo. Ngô Thừa Ân đã dẫn dắt Tôn Ngộ Không đi đúng tiến trình giới, định, tuệ, giải thoát, khiến cho người đọc Tây Du Ký không còn nghi ngờ gì giá trị của bộ tiểu thuyết này, mà trọng tâm là giới thiệu con đường hay lộ trình tu tập giải thoát của Đạo Phật. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Sau 7 năm hành đạo, khi Tôn Ngộ Không hiểu rõ đường đi và chỗ đến, tôn giả Tu Bồ Đề dạy tiếp tục công phu thiền chỉ và thiền quán để chế ngự thân và ý, để điều hòa thân và điều hòa tâm. Tôn Ngộ Không thực hành công phu này trong 3 năm thì sáng tỏ tâm và tuệ. Một hôm, tôn giả hỏi Tôn Ngộ Không: người tu đã đắc quả gì rồi?
Dạ, đệ tử gần đây pháp tánh hơi thông, căn nguyên cũng dần kiên cố.
Đã thông pháp tánh, đã rõ căn nguyên, còn phải đề phòng ba tai họa nữa. Nghĩa là cần tiếp tục công phu chỉ quán để vượt qua ba tai họa ấy. Điều mà kinh nghiệm giải thoát của Tôn Ngộ Không chưa đặt chân đến được. Do vì thành quả tu tập của Tôn Ngộ Không ngang đây là sắp cướp được quyền sinh diệt của tạo hóa, nên tạo hóa sẽ giáng xuống ba tai họa. Đó là họa sét đánh, có thể làm ngưng trệ sinh mệnh giải thoát. Họa âm hỏa không phải là lửa trời, cũng không phải là lửa của người. Và họa bi phong không phải là gió trời, rất mạnh, cũng gây ảnh hưởng khốc hại đến sự nghiệp giải thoát. Ngôn ngữ của Ngô Thừa Ân tại đây rất là tiểu thuyết và rất là biểu tượng, nhưng đồng thời cũng diễn đạt các bước đi tu tập giải thoát rất thiện xảo. Trong Phật giáo, ba tai nạn đó là gì? Trở về với giáo lý truyền thống Phật giáo, khi hành giả thông rõ pháp tánh là khi đắc pháp nhãn thanh tịnh, bước vào dòng thánh. Bấy giờ còn lại tập khí sinh tử phải trừ, bao gồm bảy kiết sử: dục, sân, hữu ái, vô hữu ái, mạn, trạo cử và vô minh. Nạn sét đánh là biểu tượng của vô minh hay si. Vô minh ở đây là nội dung của sự việc tâm thức bị rơi vào chấp trước quả đắc, gọi là mạn, lúng túng, không thấy lối ra, gọi là trạo cử, mà tự mình không biết, gọi là vô minh. Sự chấp trước này rất tế nhị, nhưng rất quyết định trong việc làm tắc nghẽn trí tuệ giải thoát sâu cùng, tựa như sấm sét nhanh chóng kết liễu sinh mệnh con người. Để vượt qua, hành giả cần hành định sâu và thiền quán mạnh về vô ngã, để cũng nhanh chóng như tiếng sét cắt đứt ngay sinh mệnh của chấp trước, vô minh. Nạn âm hỏa là biểu trưng cho lửa sân và lửa tham dục. Ở cấp độ tế nhị, đó là dục, sân, kiết sử, hữu ái và vô hữu ái. Lửa này cũng có khả năng thiêu cháy trí tuệ toàn giác, làm héo úa thân huệ mạng. Nạn bi phong là biểu tượng của tâm lay động, chao đảo của hành giả, do còn chấp pháp, do còn non định lực giải thoát trước bi nguyện độ sinh vô lượng. Định và tuệ vô ngã còn hạn lượng của hành giả sẽ không thể đứng vững được trước bi nguyện độ sinh vô hạn lượng. Bi nguyện vô hạn lượng này sẽ như một cơn gió lốc vô cùng mạnh, làm choáng ngợp hành giả, khiến hành giả không thể thực hiện được Bồ Tát hạnh để chứng đắc trí tuệ toàn giác. Chính ba tai nạn này sẽ tái hiện nhiều lần dưới nhiều thể trạng khác nhau đối với hành giả, mà các hồi sau chúng ta sẽ có dịp tiếp tục bàn đến. Để giúp đệ tử Tôn Ngộ Không có điều kiện thoát khỏi ba tai nạn trên, Tôn giả Tu Bồ Đề đã chỉ dạy sâu thêm công phu tu tập để phát triển mạnh thiền quán vô ngã, củng cố thêm nhiều cho trí tuệ giải thoát bằng pháp môn Địa Sát, gọi là 72 pháp biến hóa thần thông, Thất Thập Nhị Huyền Công và Cân Đẩu Vân, hầu có đủ mọi cách làm bật lên gốc rễ của vô minh và quyến thuộc vô minh. Chuẩn bị hành trang giải thoát cho Tôn Ngộ Không kỹ càng như thế, quả Ngô Thừa Ân đã nắm vững lộ trình tâm thức giải thoát của Phật giáo, ít nhất là về mặt giáo lý. Tại đây, Tôn Ngộ Không hẳn đã có trí tuệ giải thoát ở mức độ ít nhất là giác tỉnh năm uẩn, là vô ngã, không còn tự ý giam hãm tâm thức giải thoát của mình vào năm uẩn, và hẳn đã có tâm giải thoát ở mức độ tứ sắc định để có thể biến hóa theo ý muốn. Hệ lụy bị năm uẩn trói buộc do tập khí thì vẫn còn. Tại đây, sau khi từ giả bậc đạo sư, đại trí tuệ, đệ nhất ly thủ, đệ nhất giải không, trở về Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không đã dễ dàng dẹp loạn hỗn thế ma vương, loạn của các ngã tưởng, để bình định lại giang sơn trí tuệ của mình tại Thủy Liêm Động. 2. Quan niệm về con người. Ở mặt giải thoát thì Tôn Ngộ Không là biểu tượng của trí tuệ cần được tu tập để phát triển giải thoát và để chế ngự các cảm thọ khổ đau. Xây dựng một nhân cách giải thoát là xây dựng giới, định, tuệ và lòng đại bi cho nhân cách ấy. Ở mặt xã hội, con người cũng cần được giáo dục, huấn luyện một nhân cách xã hội gồm tri, hành và lòng nhân ái, thế nào để thành công, lợi lạc cho mình và cho người. Tại hồi 2, vai trò lý trí được biểu trưng bằng nhân vật Tôn Ngộ Không là vai trò chỉ đạo mọi hành động của con người, cũng cần được huấn luyện, giáo dục. Thường thì mẫu người giáo dục của Trung Hoa được đào tạo theo khuôn mẫu đạo Khổng Nho và được thêm vào một ít Lão Trang. Ngô Thừa Ân đã rất sáng tạo và rất can đảm giới thiệu một khuôn mẫu giáo dục theo giáo lý nhà Phật. có lẽ sự chọn lựa này đã đến với Ngô Thừa Ân. Sau khi Ngô Thừa Ân chứng kiến sự đổ vỡ của xã hội phong kiến Trung Hoa, với đầy rẫy những bất công áp bức, chủ nghĩa hình thức, kém nhân bản, vân vân, và vai trò của nho giáo không đáp ứng nổi nhiều yêu cầu mới của con người và lịch sử. Như về sau, Kim Dung trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ đã xây dựng mẫu người Lệnh Hồ Đại Hiệp thay thế Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần. Tây Du Ký ra đời như là tiếng mời gọi nhân dân Trung Hoa chú ý đến tiếng nói rất trí tuệ, hiện thực và nhân bản vọng về từ Tây Trúc. Không phải là chú ý đến sự nghiệp Tây Du thỉnh kinh của Đường Tăng, mà là chú ý đến nhân cách được xây dựng từ giáo lý này. Một nhân cách sống vì hạnh phúc, an lạc của số đông, sống hiền thiện, vì công bằng, bình đẳng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm cá nhân và đặc biệt là sống tùy duyên, rất là trí tuệ. Nhân cách ấy cần được huấn luyện, giáo dục rất thực, mà không phải của từ chương và hình thức, rất vững chắc cả ba mặt hành động của thân, lời và ý, như là Tôn Ngộ Không đã được huấn luyện văn tư tu trong 7 năm và khả năng làm chủ tư duy và tâm lý, tức thiền định, trong 3 năm trước khi vào đời để tiếp tục thực hành và học hỏi thực tế của trường đời. Triết lý chỉ đạo cho nhân cách ấy là giáo lý vô ngã, vô thường, khổ, không của Phật giáo, mà nói tắt là giáo lý vô ngã. Do thấm nhuần sự thật vô ngã, người học viên dần dần làm bật lên được gốc rễ chấp ngã, gốc rễ của các tâm lý vị kỷ, bảo thủ chật hẹp, tham lam, sân hận, lừa dối và các sầu, bi, khổ, ưu, não. Và tại đây, một nhân cách mẫu mực xuất hiện để xây dựng an lạc, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Triết lý hành động của nhân cách ấy là trí tuệ vô ngã, chánh kiến và chánh tư duy, phân biệt chánh, tà, hư, thực, tốt, xấu, là lòng vị tha và sức mạnh vô úy. Tất cả ấy là con người, vì con người, cho con người hiện thực và do con người trách nhiệm. Đây là mẫu nhân cách trí tuệ, nhân bản và sinh động. Khi mà cá nhân có tự do tâm lý, làm chủ được tâm lý, thì cá nhân sáng suốt hơn và có nhiều sáng tạo hơn. Chính yếu tố tâm lý sáng tạo này sẽ đóng góp lớn cho xã hội. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến nhân cách này và giá trị của nhân cách này trong các hồi kế tiếp. Ngô Thừa Ân quan niệm nhân cách giáo dục ấy tốt hơn nhân cách xây dựng từ đạo nho nhiều, nhưng đồng thời cũng thấy khó khăn trong việc thực hiện trong xã hội phong kiến Trung Hoa. Bởi giáo lý Phật giáo nói lên tính bình đẳng, dân chủ, tự chủ, độc lập sẽ lay đổ ngai vàng và quyền lợi của ngai vàng. Để bảo vệ quyền lợi của phong kiến, triều đại vua chúa tức trời sẽ gieo rắc ngay ba tai họa chết người mà được gọi là nạn sét đánh, nạn âm hỏa và nạn bi phong. Vì thế, Ngô Thừa Ân đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho Tôn Ngộ Không với một căn bản định, tuệ và thất thập nhị huyền công để vận dụng đối phó với các kháng lực đến từ chính quyền phong kiến và từ phía các tà giáo trên đường thực hiện lý tưởng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, bình đẳng và nhân bản, và xây dựng một nếp tư duy mới về giá trị nhân sinh và xã hội. Bước đầu tiên của việc thể hiện lý tưởng mà Tôn Ngộ Không đã được giáo dục là dẹp giặc loạn xâm lược của hỗn thế ma vương và tiêu diệt toàn bộ thế lực xâm lược này. Hỗn thế ma vương là biểu tượng của thế lực dục vọng, ác hại mà Tôn Ngộ Không cần loại bỏ trước khi bắt tay vào việc giáo dục kiến thiết Giang Sơn Thủy Liêm Động. 3. Quan niệm về xã hội. Về mặt xã hội, từ đây toàn thể đoàn khỉ đều có họ Tôn của Tôn Ngộ Không và chịu sự lãnh đạo tổ chức của Ngộ Không. Tất cả đều bình đẳng về quyền sống trong động Thủy Liêm, núi Hoa Quả. Tất cả đều đoàn kết thành một khối ở đằng sau Tôn Ngộ Không và cùng có trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ xã hội loài khỉ theo hướng phát triển hưng thịnh. Tôn Ngộ Không liền tổ chức chặt chẽ an ninh quốc phòng để bảo vệ thành quả thanh bình của xứ sở. Thành quả xã hội ấy sẽ đến từ nền giáo dục, tinh thần trách nhiệm cá nhân, tinh thần độc lập tự cường, tinh thần vô ngã, vị tha, tinh thần dân chủ và nhân bản. Các tinh thần giáo dục ấy sẽ tạo nên tình đoàn kết keo sơn của xã hội, sẽ tạo nên những công dân tốt, loại trừ được các tệ nạn xã hội như dối trá, cướp bóc, tà hành, tham nhũng, áp bức, lười biếng, thủ lợi, sa đọa. Tại đây, xã hội loài khỉ hiện ra như một xã hội thí điểm mà Ngô Thừa Ân muốn giới thiệu. Và mẫu thí điểm này là dành cho xã hội con người, đặc biệt là xã hội Trung Hoa với nhiều thành kiến. Hẳn nhiên, Ngô Thừa Ân đã dự phòng trước các sức mạnh đề kháng từ bên trong và bên ngoài trong việc xây dựng xã hội mới, hợp lý, hợp tình hơn. Chúng ta hãy chờ xem, trong các hồi tới, Ngô Thừa Ân sẽ làm gì tiếp cho xã hội mới này.